Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Minh Tâm,
Hồng Hạnh
xin chào tất cả các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn sinh viên thân mến, Thái Nguyên là địa bàn có số lượng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đứng thứ 3 của cả nước. Bởi vậy, việc hình thành các câu lạc bộ, các tổ chức hoạt động dành cho sinh viên tại các trường khá sôi động và phong phú. Thông qua những hoạt động này, không chỉ giúp các bạn được học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng sống, mà còn là môi trường thực hành hiệu quả để các bạn có thể vận dụng những bài học từ giảng đường vào thực tế một cách nhanh nhất. Và để có thể truyền tải tất cả những chương trình học tập cũng như các hoạt động của các bạn trong suốt những năm theo học trên giảng đường. Bắt đầu từ tháng 11 này, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên chính thức cho ra mắt một chuyên mục dành riêng cho các bạn sinh viên, đó là chuyên mục Alo sinh viên.
Các bạn biết không, trong chuyên mục này, chuyên mục của chúng ta có tổng thời gian 15 phút. Do đó, ngoài việc thông báo các chương trình học tập đang được nhà trường triển khai, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những chương trình, hoạt động, những tấm gương sinh viên tiêu biểu của tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua 3 tiểu mục gồm Nhịp sống sinh viên, Góc nhìn sinh viên và Tôi là sinh viên.
Vâng, nghe đã thấy hấp dẫn rồi phải không nào? Và bây giờ, xin mời tất cả các bạn sinh viên cùng bắt đầu hòa nhịp với chương trình
Alo sinh viên!
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức nhiều cuộc thi ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên, như Hội thi sinh viên sư phạm tài năng Thanh Lịch vào tối ngày 5 tháng 11, Tìm kiếm tài năng sinh viên K51 ngày 16 tháng 11. Việc tổ chức các hội thi đã giúp đoàn trường phát hiện, bồi dưỡng những tài năng về hội họa, nghệ thuật, âm nhạc của sinh viên, cũng như tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết sinh viên trong toàn trường.
Vừa qua, thực hiện quyết định số 4393 ngày 3 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Cương, nguyên là phó hiệu trưởng nhà trường, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2016-2021.
Vậy là chúng ta vừa được nghe phần điểm tin nhanh về hoạt động các trường trong tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Tiếp theo hãy cùng đến với tiểu mục Góc nhìn sinh viên với những phản ánh hết sức thú vị.
Tiểu mục
Góc nhìn sinh viên. Các bạn thân mến, tại Việt Nam, bằng đại học vẫn luôn được coi là một tấm giấy thông hành quan trọng để các bạn trẻ bước chân vào đời. Nhưng dường như việc để có được tấm bằng này đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh việc học tập chăm chỉ, phát huy khả năng, năng lực của bản thân trong suốt những năm theo học tại trường, thì mỗi năm gia đình phải đầu tư một khoản tiền học phí nhất định thì mới giúp con em họ hoàn thiện chương trình học tập. Và tiền học phí lại càng trở nên nóng hơn khi mà năm học 2016-2017 này, nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều công bố mức tăng học phí. Ghi nhận tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, một trong những trường có mức tăng học phí cao nhất trong năm học 2016-2017.
Năm học mới này, mức học phí của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được điều chỉnh tăng lên khoảng 20% so với trước đây. Cụ thể, từ mức tăng từ 182.000 đồng đến 454.000 đồng trên một tín chỉ, tùy thuộc vào từng ngành học và môn học. Và với mức tăng này, tất yếu sẽ kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhất là từ phía các bạn sinh viên. Vậy các bạn nghĩ gì về vấn đề tăng học phí? Và việc tăng học phí có gây ra những khó khăn gì cho quá trình học tập của các bạn? Hãy cùng nghe một số ý kiến của các bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Mình tên là Phạm Quang Thắng, là sinh viên năm 4 K9. Mình thấy mức tăng học phí là hợp lý. Bởi vì tăng học phí này thì cái chất lượng đào tạo là sẽ đi lên này, trang thiết bị sẽ được nâng cấp thì sinh viên sẽ có điều kiện học tập tốt hơn.
Mình tên là Chu Thị Hồng Ngọc, là sinh viên năm 2 của lớp răng hàm mặt K8. Mình thấy việc tăng học phí thì cũng phù hợp, vì nếu như việc tăng học phí thì sẽ đi kèm với tăng chất lượng học tập, cùng với cơ sở cũng có thể được đầu tư tốt hơn.
Mình tên là Nguyễn Thanh Nhài, mình đến từ Thái Nguyên, hiện mình đang là sinh viên năm 2 khoa Y học dự phòng. Theo mình thì mức tăng học phí không phù hợp, bởi vì theo cái lộ trình tăng thì cái mức tăng nó khá là cao và đột ngột. Nếu như có những bạn nào có hoàn cảnh khó khăn thì cái việc tăng này nó là khó khăn đối với bạn, không có khả năng chi trả được học phí. Thêm nữa là nhiều bạn còn phải đi làm thêm ngoài giờ để có thể chi trả cái mức học phí đấy.
Mình tên là Vân, sinh viên năm 3 khoa đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Theo mình thấy thì mức tăng học phí của trường mình là không phù hợp. Theo như mình được biết thì năm nay mới công bố là tăng học phí, nhưng mà đã tăng lên đến 20%. Mà quá trình chương trình học của mình thì kéo dài trong vòng 6 năm. mà cứ với trên đà tăng như vậy thì sẽ rất là khó có thể đáp ứng được, đặc biệt là đối với những sinh viên mà có gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Qua những cuộc phỏng vấn vừa rồi có thể thấy, xoay quanh vấn đề tăng học phí có hai luồng ý kiến. Thứ nhất, nhóm các bạn cho rằng mức tăng học phí là phù hợp, vì đi kèm theo việc tăng học phí là việc tăng chất lượng đào tạo, cơ sở trang thiết bị được nâng cấp. Thứ hai là nhóm các bạn cho rằng mức tăng học phí là không phù hợp, vì thấy việc tăng là đột ngột và mức tăng cao khiến các bạn e sợ khó có khả năng chi trả đối với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thể dẫn đến các hệ lụy khác. Trước vấn đề này, qua khảo sát thực tế tại trường Đại học Y Dược cho thấy, đầu năm học này, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường cũng được nâng cấp. Cụ thể như nhà trường đã đưa vào sử dụng khu giảng đường mới. Đây là mô hình giảng đường thông minh, còn có tên gọi khác là Samsung Smart School, ứng dụng thiết bị công nghệ giải pháp cùng với nội dung đa phương tiện và giảng dạy theo định hướng đổi mới giáo dục của Bộ Y tế. Đây là giảng đường thứ hai được thực hiện sau giảng đường thông minh tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Còn về phía các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đứng trước thực tế tăng học phí hiện nay thì tìm việc làm thêm là một điều tất yếu. Đã rất nhiều bạn xin đi làm thêm ngoài thời gian học tập ở giảng đường như dạy gia sư, nhân viên bán hàng, vân vân. Liên quan đến việc hỗ trợ sinh viên, được biết nhà trường đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó, tùy theo hoàn cảnh, trường hợp cụ thể, nhà trường sẽ thực hiện việc miễn hoặc giảm một phần học phí cho sinh viên.
Các bạn thân mến, việc tăng học phí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015 ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Không thể phủ nhận, học phí tăng sẽ là điều kiện để các nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Song cũng là trăn trở của nhiều bạn sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và sự tạo điều kiện của các cấp ngành, các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ sinh viên đi học là giải pháp hữu hiệu để các bạn sinh viên có thể tiếp tục ngành học của mình, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.
Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, phong trào sinh viên tình nguyện là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, mang tính giáo dục và nhân văn, là môi trường đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Hoạt động tình nguyện đã mang lại ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. Đồng thời qua đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, sống có hoài bão, có lý tưởng và có trách nhiệm. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số đầu tiên này, mời các bạn cùng đến với câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên để xem hoạt động của câu lạc bộ có gì nổi bật mà tại sao câu lạc bộ lại có số lượng thành viên lớn như vậy.
Xuất phát từ đội tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã chính thức được thành lập. Bắt đầu chỉ với vài chục thành viên, nhưng đến nay, câu lạc bộ đã thu hút được trên 150 tình nguyện viên và 200 cộng tác viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trong gần một năm hoạt động, câu lạc bộ có nhiều hoạt động nổi bật, có thể kể đến như Ngày thứ Bảy Xanh được tổ chức thường xuyên 2 tuần một lần, góp phần vệ sinh bảo vệ môi trường và làm sạch đẹp cảnh quan xung quanh khuôn viên Trường Đại học Sư phạm. Tham gia hỗ trợ các hoạt động, các buổi lễ, các phong trào của đoàn trường, tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp kêu gọi ủng hộ lấy nguồn kinh phí hỗ trợ, động viên cho chính các bạn sinh viên trong trường có hoàn cảnh khó khăn và một số các hoạt động tình nguyện tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Và điển hình nhất là chiến dịch tình nguyện hè tiếp sức mùa thi 2016. Tham gia sinh hoạt ngay từ những ngày đầu tiên, bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên K50 chia sẻ cảm nghĩ.
Trong một năm qua, khi được tham gia rất nhiều các hoạt động của đoàn trường cũng như là hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm thì mình cảm thấy rất là vui và vinh dự. Qua đó thì cũng thể hiện được sức trẻ cũng như nhiệt huyết và lòng đam mê của mình đối với các hoạt động đoàn hội. Đó cũng là một cơ hội để được trải nghiệm và được học hỏi, giao lưu với các bạn để tự nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là nghiệp vụ của bản thân. Mình hy vọng rằng có thể lan tỏa được cái niềm đam mê này tới tất cả các bạn sinh viên trong toàn trường.
Với những hoạt động thiết thực giúp sinh viên rèn luyện bản thân, nêu cao trách nhiệm với xã hội, câu lạc bộ đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của đoàn trường. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, câu lạc bộ đã tổ chức kỷ niệm một năm thành lập của câu lạc bộ. Nhân dịp này, ban chủ nhiệm đã kết nạp mới hơn 100 tình nguyện viên trong toàn trường. Là thành viên mới mang tinh thần hào hứng, phấn khởi, bạn Tạ Thu Trang, lớp Văn C K51 chia sẻ.
Theo em thì tham gia các hoạt động tình nguyện, ta sẽ không được gì nếu nhìn dưới góc độ vật chất, nhưng lại được rất nhiều nếu ta nhận ra nó. Tình nguyện là vì người khác, vì những người cần sự giúp đỡ, mà những người đó thì thường là những người có số phận kém may mắn. Tiếp xúc với họ, giúp đỡ họ dù chỉ là những việc rất nhỏ, thì em mới thấy bản thân mình thật có ích. Và em cũng học được rất nhiều điều không có trong bài giảng ở trường, nhưng lại có ích cho em trên bước đường lập thân lập nghiệp. Bởi vậy mà em nghĩ tình nguyện không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân mình.
Là người luôn đồng hành, sát cánh và chứng kiến sự ra đời, trưởng thành của câu lạc bộ, chị Ngô Thu Thủy, bí thư đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện là nơi hội tụ những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm. Mặc dù mới thành lập được một năm, nhưng các bạn sinh viên đã rất năng động, sôi nổi và sẵn sàng tham gia mọi hoạt động, dù khó khăn, dù âm thầm hay lặng lẽ. Và hình ảnh những sinh viên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm đã trở thành niềm yêu mến trong lòng cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Thời gian này cũng là sắp đến sinh nhật của các bạn là câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. Thay mặt cho ban chấp hành đoàn trường, xin gửi tới các bạn tình nguyện viên lời cảm ơn chân thành. Xin được chúc những chiến sĩ áo xanh luôn năng động, sáng tạo, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên tình nguyện và luôn là những sinh viên mang trong mình ngọn lửa, nhiệt huyết, say mê của trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên.
Tin rằng bằng những chương trình hành động cụ thể, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trường Đại học Sư phạm sẽ ngày càng phát triển và hoạt động tốt hơn nữa, đóng góp tích cực vào việc xây dựng phong trào sinh viên trường Đại học Sư phạm nói riêng cũng như hội sinh viên Việt Nam nói chung.
Chuyên mục Alo sinh viên số đầu tiên do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện đến đây là hết.
Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Minh Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, phát thanh viên Minh Tâm Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.